chính ngôn của tiên tri Joseph Smith. Sau đây là những lời tường thuật của tiên tri Joseph Smith về sự ra đời của sách Mạc Môn. Vào buổi tối, ngày 21 tháng 9 năm 1823, tôi đã thành tâm cầu nguyện và khẩn cầu Thượng Đế Toàn Năng. Trong lúc tôi đang thành tâm kêu cầu Thượng Đế như vậy, tôi bỗng thấy một ánh sáng phát hiện trong phòng tôi. Ánh sáng đó càng lúc càng sáng tỏa, đến khi căn phòng sáng được hơn ánh nắng ban trưa, rồi bất thần một nhân vật xuất hiện bên giường tôi, đứng lơ lửng trên không, vì chân không chạm đất. Vì ấy mà một chiếc áo dài rộng màu trắng đẹp đẽ lạ thường, đó là một màu trắng thật kỳ diệu mà tôi chưa từng thấy một vật gì ở trên thế gian này trắng như vậy. Và tôi cũng không tin trên thế gian này lại có thể có được màu cực trắng và vô cùng rực rỡ như vậy. Hai bàn tay ông đẩy trần, cánh tay cũng vậy, rồi tới cầm tay, bàn chân ông cũng để trần, chân ông cũng vậy, rồi đến phía trên mắt cá, đầu và cổ của ông cũng đều để trần. Tôi có thể nhận ra rằng ông chỉ mặc mỗi một chiếc áo dài trắng này, vì cổ áo ông đầy hở khiến tôi trông thấy cả phần ngực của ông. Hầu những áo dài của ông cực kỳ trắng xóa mà toàn thân ông cũng rực rỡ khôn tả, và gương mặt ông sáng rực như chớp vậy. Căn phòng của tôi sáng choang nhưng không rực rỡ bằng ánh sáng bao quanh người ông. Thoạt tiên tôi mới nhìn thấy ông, tôi sợ hãi. Nhưng chẳng bao lâu sự sợ hãi đó rời khỏi tôi. Ông gọi tên tôi và nói với tôi rằng, ông là sứ giả từ chốn hiện diện của Thượng Đế sai đến gặp tôi, và tên ông là Moroni, rằng Thượng Đế có một công việc giao cho tôi thực hiện, và sau này tên tôi sẽ được mọi quốc gia, sắc tộc và sắc ngữ nhắc nhở tới như điều thiện hoặc điều ác, hoặc vừa là điều thiện lẫn điều ác nói đến trong khắp mọi dân tộc. Ông nói rằng có một quyển sách đã được chôn giấu, được ghi chép trên các bảng khắc bằng vàng, tường thuật lại câu chuyện của các dân cư thời xưa sống trên lục địa này và nguồn gốc nguyên thủy của họ. Ông cũng nói rằng sách ấy chưa được phúc âm trọn vẹn vĩnh viễn do chính đấng cứu rỗi đã ban cho dân chúng thời xưa. Ông cũng nói thêm rằng còn có hai viên đá nằm trong hai cái khung hình vòng cung bằng bạc, và hai viên đá này được buộc vào một tấm giáp che ngực được gọi là Urim và Thummim, được chôn giấu chung với các bảng khác, và vào thời xa xưa hay thời trước đây, ai có quyền sở hữu và sử dụng hai viên đá này đều thành những vị tiên kiến, và rằng Thượng Đế đã chuẩn bị những vật này cho mục đích phiên dịch quyển sách. Một lần nữa, ông bảo tôi rằng khi tôi lấy được những bảng khác mà ông đã nói tới, vì thời gian để nhận được các bảng khác ấy chưa đến, tôi không được đưa cho ai xem, kể cả tấm giáp trên ngực cùng hai viên đá Urim và Thummim. Tôi chỉ được đưa cho những người mà tôi được lệnh cho xem mà thôi. Nếu tôi cho xem, tôi sẽ bị hủy diệt. Trong lúc ông đàm luận với tôi về các bảng khác, thì khải tượng được mở ra trong tâm trí tôi, khiến tôi có thể thấy được chỗ những bảng khác này chôn giấu, và tôi có thể thấy rõ ràng và phân minh đến độ tôi nhận ra ngay được chỗ đó khi tôi đến viếng. Sau cuộc giao tiếp này, tôi thấy ánh sáng trong phòng bắt đầu thu gọn lại chung quanh người của vị đang nói chuyện với tôi, và ánh sáng càng lúc càng thu dần cho đến khi căn phòng lại trở nên tối đen, trừ lớp hào quang chung quanh ông. Rồi bất thần tôi trông thấy hào quang ấy trở thành một vệt sáng chiếu thẳng lên trời, và ông thăng lên mãi cho đến khi hoàn toàn biến dạng, và căn phòng tôi lại chìm đắm trong bóng tối như trước khi ánh sáng thiên thượng này xuất hiện. Tôi nằm suy nghĩ mãi về sự khác thường của cảnh tượng vừa qua, và trong lòng hết sức kinh dị về những điều mà vị sứ giả lạ thường này vừa nói với tôi. Trong lúc đang chìm đắm trong suy tư, tôi bỗng thấy căn phòng lại dần dần sáng sủa trở lại, và chỉ trong khoảnh khắc, có thể nói như thế, vị tiên sứ vừa rồi lại hiện ra bên giường tôi. Ông bắt đầu lặp lại cũng chính những điều mà ông đã nói vào lúc viếng thăm lần thứ nhất của ông không sửa đổi mảy may. Nói xong ông báo tin cho tôi biết rằng những sự đoán phạt vĩ đại sẽ đến trên thế gian với những tiêu điều khủng khiếp vì nạn đói, gươm đao và bệnh dịch, và rằng những sự đoán phạt nghiêm trọng này sẽ đến trên thế gian trong thế hệ này. Sau khi nói xong những điều này, ông lại thăng lên trời như lần trước. Và lúc này, những cảm tưởng đi khác trong tâm trí tôi quá sâu đậm, khiến tôi không tài nào chọc mắt được, và tôi hết sức bàng hoàng kinh dị về những điều tôi vừa được thấy và nghe. Nhưng thật là ngạc nhiên, tôi lại thấy vị tiên sứ vừa rồi một lần nữa xuất hiện bên giường tôi, và tôi lại nghe ông nhắc lại hay lặp lại cho tôi nghe những gì đã nói như hai lần trước, và thêm lời cảnh cáo tôi, bảo tôi rằng Sa Thân sẽ tìm đủ mọi cách để cám dỗ tôi, vì gia đình cha tôi lúc đó rất nghèo túng, xúi giục tôi chiếm đoạt những bằng khác đó để làm sao. Điều này ông nghiêm cấm tôi, và căn dặn tôi rằng tôi không được có mục đích nào khác hơn trong việc lấy các bảng khác đó ngoài mục đích làm vinh hiển Thượng Đế, và không được để cho bị lôi cuốn bởi một nguyên do nào khác hơn là việc xây đắp vương quốc của Ngài. Nếu không thì, tôi không thể lấy được các bảng khác đó. Sau thăm lần viếng thứ ba này, ông lại thăng lên trời như những lần trước, và một lần nữa tôi lại đắm mình suy ngẫm về tính chất kỳ lạ của những việc tôi vừa trải qua. Hầu như ngay sau khi vị thiên sứ thăng lên trời lần thứ ba, thì có tiếng gà gáy, và tôi biết bình minh đang lên. Như vậy những cuộc hội kiến của chúng tôi hẳn đã chiếm trọn đêm ấy. Chẳng bao lâu tôi trở dậy ra khỏi giường, và như thường lệ, tôi đi làm những công việc lao động cần thiết hàng ngày. Nhưng dù cố gắng làm việc như mọi khi, tôi cảm thấy sức lực kiệt quệ và mỏi mệt quá độ, hầu như không đứng vững được. Cha tôi lúc ấy đang làm việc bên cạnh tôi, ông nhận thấy điều bất thường nơi tôi và bảo tôi hãy đi về nhà. Tôi bắt đầu có ý định đi về, nhưng lúc định vượt qua bước rào nơi cánh đồng chúng tôi làm việc, bao nhiêu sức lực của tôi tiêu tan hết và tôi ngã xuống đất ngất đi. Và trong một lúc tôi hoàn toàn không biết gì hết. Điều đầu tiên tôi có thể nhớ lại được là có tiếng ai gọi đến tên tôi. Tôi ngước nhìn lên và tôi trông thấy vị thiên sứ đêm qua đang đứng lơ lửng trên đầu tôi, hào quang tỏa quanh người như những lần trước. Rồi ông cũng nhắc lại tất cả những điều mà ông đã nói cho tôi nghe đêm qua, và truyền lệnh cho tôi hãy trở lại gặp cha tôi và thuật cho ông nghe về khải tượng và những lệnh truyền mà tôi đã nhận được. Tôi vâng lời, tôi trở lại gặp cha tôi ở cánh đồng và kể lại hết vấn đề này cho cha tôi nghe. Cha tôi đáp lời tôi rằng đó là do từ Thượng Đế, và bảo tôi đi và làm theo như vị sứ giả đã truyền lệnh. Tôi rời cánh đồng và đi đến nơi mà vị thiên sứ đã bảo tôi các bằng cát đã được chôn giấu, và nhờ sự rõ rệt của khải tượng mà tôi đã trông thấy, nên tôi biết chỗ đó ngay khi vừa tới nơi. Gần là Manchester, hạt Ontario, New York, có một ngọn đồi cao lớn, nó cao hơn tất cả các đồi khác quanh vùng. Bên chân đồi phía tây, cách đỉnh không xa, dưới một tảng đá cao lớn, là nơi những bằng cát được đựng trong một cái hộp cũng bằng đá. Tảng đá này dày và tròn, ở dưới vừa lên, và cạnh mép mỏng dần đi, cho nên phần dưới lộ lên khỏi mặt đất trông thấy ngay, còn các cạnh mép chung quanh đều bị đất phủ lấp. Sau khi bới hết đất, tôi tìm được một cây đòn bẩy, rồi kê vào dưới cạnh tảng đá và bẩy nó lên không mấy khó khăn. Tôi nhìn vào bên trong, và quả thật tôi trông thấy các bằng khác, hai viên đá Urim và Thummim cùng với tấm giáp che ngực. Đúng như vị thiên sứ đã nói, hộp đựng các vật này được làm bằng cách ghép những viên đá đặt cạnh nhau bằng một loại xi măng nào đó. Đáy hộp là hai viên đá đặt nằm ngang, và trên đó những bằng khác được xếp chung với các vật khác. Tôi định lấy các vật ấy ra, nhưng bị vị sứ giả nghiêm cấm. Và một lần nữa lại được cho biết rằng, thời gian để lấy những vật ấy ra chưa đến mà phải đợi đến 4 năm sau kể từ lúc đó. Nhưng ông bảo tôi rằng, đúng 1 năm sau kể từ hôm nay, tôi phải trở lại chỗ này và sẽ gặp ông tại đây. Và tôi phải tiếp tục làm như vậy cho đến ngày tôi được phép lấy các bằng cát ra. Theo đó, như tôi đã được truyền lệnh, vào cuối mỗi năm tôi đều đi tới chỗ ấy. Và lần nào tôi cũng gặp vị sứ giả ở đó. Và mỗi lần hội kiến như vậy tôi lại nhận được những lời chỉ dẫn và những tin tức liên quan tới những gì Chúa sắp làm. Và những phương cách và thể thức mà vương quốc của Ngài sẽ được điều hành trong những ngày sau cùng. Sau cùng là đến kỳ hạn đi lấy các bằng khác, hai viên đá Urim và Thummim cùng tấm giáp che ngực. Vào ngày 22 tháng 9 năm 1827, theo như thường lệ cuối mỗi năm, tôi đi đến nơi mà những vật ấy được chôn giấu vì thiên sứ cũ đã trao những vật ấy cho tôi với lời dặn rằng, tôi phải chịu trách nhiệm về những vật này, rằng nếu vì bất cẩn hay thiên suất mà tôi để mất đi thì tôi sẽ bị khai trừ. Nhưng nếu tôi dùng hết mọi nỗ lực để giữ gìn chúng, cho đến ngày ông, vị sứ giả, đến lấy lại, thì chúng sẽ được bảo tồn. Chẳng bao lâu sau tôi đã hiểu lý do tại sao tôi lại nhận được những chỉ thị nghiêm mật về việc giữ gìn các vật ấy trong được an toàn, và tại sao vị sứ giả lại bảo rằng khi tôi làm xong những điều đòi hỏi nơi bàn tay tôi, ông sẽ đến lấy đi, vì chỉ ít lâu sau, người ta đã biết được tôi có những vật ấy. Thế là tất cả mọi cố gắng mãnh liệt đều tận dụng triệt để nhằm chiếm đoạt chúng khỏi tôi. Mọi mưu trước có thể nghĩ ra được đều nhằm vào mục đích đó. Sự ngược đãi càng ngày càng đáng cay và khắc nghiệt hơn trước, và các đám đông dân chúng luôn luôn trực sẵn chờ có cơ hội là chiếm đoạt chúng khỏi tôi. Nhưng nhờ sự thông sáng của Thượng Đế nên những vật này vẫn được tiếp tục an toàn trong tay tôi, cho đến ngày tôi hoàn tất những gì đòi hỏi ở nơi bàn tay tôi. Theo như đã dự định, khi vị sứ giả đến lấy, tôi giao hoàn cho ông, và ông vẫn gìn giữ chúng cho đến ngày nay, tức là ngày 2 tháng 5, năm 1838. Muốn đọc đầy đủ truyện ký này, xin xem Joseph Smith, lịch sử trong sách Chân Châu Vô Giá và History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, lịch sử của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, quyển 1, chương 1 đến 6. Biên sử cổ xưa này được từ dưới lòng đất đưa lên là tiếng nói của một dân tộc nói lên từ bụi đất và đã được dịch ra ngôn từ hiện đại bằng ân tứ và quyền năng của Thượng Đế như đã được chứng thật bởi sự xác nhận của Đấng Thiêng Liêng. Sách được xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Anh cho thế giới biết vào năm 1830, dưới tựa đề là The Book of Mormon.